Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng ở Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 1 tháng 8. Thưa quý vị, một số thành phần trong quân đội Trung Quốc đang gây áp lực cho giới lãnh đạo nước này phải có phản ứng mạnh mẽ hơn sau phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc.
Thật ra mà nói, các ông lãnh đạo bây giờ cũng đang rất là khó, chứ không phải không. Bây giờ mà xảy ra chiến tranh thì cũng tan nát hết. Nhưng mà giữ hòa bình thì giữ như thế nào thì cũng là vấn đề rất khó. Người dân chúng thì cứ sôi sục.
Nhận định của ông Phan Tất Thành, một cựu du học sinh tại Trung Quốc. Mời quý vị đón nghe bài tường thuật chi tiết trong phần tin về Việt Nam, cùng bài phân tích của Anton về tác động của vụ tin tặc tại hai phi trường lớn nhất Việt Nam. Còn bây giờ Khánh An sẽ điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Các khảo sát mới nhất cho thấy bà Clinton thắng thế sau đại hội đảng Dân Chủ. Luật an ninh mới ở Malaysia gây quan ngại. Thái Lan đưa voi đi phát tờ rơi trưng cầu dân ý. Trực thăng Nga bị bắn hạ ở Syria, 5 người thiệt mạng.
Thưa quý vị, ngoài ra chúng tôi cũng sẽ chuyển tới các quý vị các tin tức mới nhất liên quan tới tình hình Biển Đông cũng như cuộc đua vào Nhà Trắng ở Mỹ. Mong quý vị đón nghe. Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, một số thành phần trong quân đội Trung Quốc đang gây áp lực cho giới lãnh đạo nước này phải có phản ứng mạnh mẽ hơn sau phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ở La Hay, Hà Lan. Hãng tin Reuters đăng tải thông tin trên hôm 31 tháng 7 dẫn các nguồn tin giấu tên có quan hệ gần gũi với quân đội và lãnh đạo nước này. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật chi tiết sau đây. Cho dù phản bác quyết định của tòa ở La Hay, Hà Lan, Bắc Kinh tới nay vẫn chưa đưa ra chỉ dấu nào cho thấy sẽ hành động cứng rắn hơn nữa. Nhưng hãng tin Reuters dẫn lời bốn nguồn tin nhận định rằng một số thành phần trong quân đội Trung Quốc đang thúc ép chính quyền phải phản ứng mạnh hơn nữa, có thể cả hình thức vũ trang nhắm vào Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này trong khu vực. Một nguồn tin thân cận với quân đội nói với hãng tin Reuters rằng quân đội Giải phóng Nhân dân đã sẵn sàng và rằng chúng ta cần phải đánh cho họ hộc máu mũi như Đặng Tiểu Bình từng làm với Việt Nam năm 1979. Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin khác có quan hệ với giới lãnh đạo Trung Quốc nói rằng quan điểm chung hiện nay trong quân đội nước này khá là diều hâu. Trong khi đó, khi được hỏi là liệu quân đội Trung Quốc có thúc đẩy một phản ứng mạnh mẽ hơn, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ nói rằng các lực lượng vũ trang sẽ quyết tâm bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải của Trung Quốc, cũng như hòa bình và ổn định, trong khi đương đầu với bất kỳ mối đe dọa hay thách thức nào. Theo Reuters, hiện chưa rõ các bước đi mà những người có tư tưởng cứng rắn trong quân đội muốn thực hiện. Nhưng hãng tin này viết rằng mọi sự chú ý đang dồn vào khả năng Trung Quốc có thể lập vùng những dạng phòng không ở Biển Đông hay trang bị tên lửa có khả năng bắn trúng các mục tiêu ở Philippines hoặc Việt Nam cho các máy bay ném bom tuần tra trên Biển Đông. Reuters dẫn lời các chuyên gia nhận xét rằng dù có những động thái trên, chưa thấy quân đội Trung Quốc thực hiện các bước đi cụ thể có thể gây căng thẳng vì giới lãnh đạo Trung Quốc hiểu rõ các nguy cơ của một cuộc xung đột. Khi được hỏi có bất ngờ trước cuộc tuyên bố của quan chức Trung Quốc, ông Phan Tất Thành, một cựu du học sinh tại Trung Quốc, nói không với VOA Việt ngữ. Về dư luận ở trong nước sau các tuyên bố mạnh mẽ của Trung Quốc, ông Thành nói thêm.
Dân thì đòi hỏi chính phủ phải quyết liệt hơn, phải tiện đi, phải đủ thứ. Nhưng mà chính phủ Việt Nam vẫn có một cái đối sách mềm dẻo, giữ cái tình thân thiết, đồng chí, 16 chữ, 4 chữ. Mặc dù liên tục bị o ép, thật ra mà nói, các ông lãnh đạo bây giờ cũng đang rất là khó, chứ không phải không. Bây giờ mà xảy ra chiến tranh thì cũng tan nát hết. Nhưng mà giữ hòa bình thì giữ như thế nào thì cũng là vấn đề rất khó. Người dân chúng thì cứ sôi sục.
Trong khi đó, tờ Giáo dục Việt Nam cũng dẫn lại bài viết của Reuters đặt tựa đề ông Tập Cận Bình đang bị các tướng ép trong phán quyết trọng tài Biển Đông. Tờ này viết rằng đã đến lúc Chủ tịch Tập Cận Bình cần xem lại công tác tham mưu, đội ngũ tham mưu của mình về chính sách đối ngoại, cụ thể là Biển Đông. Báo thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam từng đăng các bài viết được cho là chống Bắc Kinh mạnh mẽ thời gian qua. Tờ này từng cho rằng tờ Tầm Nhìn của Trung Quốc sắc sược khi nhận định rằng chỉ cần 3 ngày là biến Việt Nam thành tỉnh của Trung Quốc. Trong một diễn biến khác liên quan, tờ Nhân dân Nhật Báo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn nói hôm 31 tháng 7 rằng Trung Quốc đủ bản lĩnh và khả năng xử lý một loạt các khiêu khích và đe dọa về an ninh. Phát biểu tại buổi lễ đánh dấu 89 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, ông Thường nói rằng lực lượng này kiên định bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và có quyền lợi phát triển bao gồm sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền lãnh hải. Dù quan chức quốc phòng cấp cao này không đề cập trực tiếp tới phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, nhưng nói rằng căng thẳng leo thang trong năm 2016 vì các cuộc tuần tra của Mỹ ở Biển Đông và vụ kiện Trung Quốc của Philippines.
Trong khi đó, tại Malaysia, những luật lệ mới về an ninh bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Những người chỉ trích nói rằng các biện pháp này đem lại cho Thủ tướng Najib Razak nhiều quyền hạn khẩn cấp có thể được sử dụng để chà đạp nhân quyền. Luật mới cho phép ông Najib đình chỉ các quyền tự do dân sự bất cứ khi nào ông cho là có một mối đe dọa an ninh. Ông Joseph Benedict, Phó Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế của khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương nói, chính phủ hiện đã khước từ các cuộc thanh tra và nắm quyền hạn có nguy cơ bị lạm dụng. Văn phòng nhân quyền trong khu vực của Liên Hiệp Quốc nói họ hết sức quan ngại luật này có thể khuyến khích các hành vi vi phạm nhân quyền và dẫn đến những hạn chế bất công đối với tự do ngôn luận và tự do hội họp. Luật mới cũng được thông qua vào lúc Thủ tướng nước này dính líu vào một vụ bê bối tham nhũng. Các nhà phê bình xem luật mới như là một cách để ông Najib duy trì quyền lực. Thủ tướng Malaysia đã bị chỉ trích vì những tiết lộ mới cho thấy ông đã nhận khoảng 700 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng riêng mà nguồn gốc dường như là từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. Ông Najib đã phủ nhận tất cả các cáo buộc sai trái, quả quyết rằng số tiền trên là tiền quyên góp chính trị của một người từ Trung Đông mà ông không chịu nêu danh tính. Trong một sáng kiến mới nhất của chương trình thu hồi tài sản Kleptocracy của Bộ Tư pháp Mỹ, chính quyền ở Hoa Kỳ đã bắt đầu các biện pháp để tịch biên trị giá hơn 1 tỷ đô la, các khu địa ốc sang trọng, các tác phẩm nghệ thuật, trang sức và thậm chí tác quyền của một bộ phim Hollywood mà các giới chức cáo buộc đã có được bằng các tài sản đánh cắp từ quỹ 1MDB do ông Najib thành lập vào năm 2009 và hiện đang thuộc sở hữu của Bộ Tài chính nằm dưới sự kiểm soát của Thủ tướng. Một phát ngôn viên của Thủ tướng cho biết chính phủ sẽ hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra quốc tế nào. Như Thủ tướng vẫn luôn khẳng định, nếu có bằng chứng về bất kỳ hành vi sai trái, luật pháp sẽ được thực thi mà không có ngoại lệ. Các hồ sơ tòa án cáo buộc quỹ này đã được dùng để rửa tiền qua các tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ, cũng như tại Luxembourg, Singapore và Thụy Sĩ. Các cáo buộc cũng tuyên bố quỹ này đã được dùng để mua các căn hộ hạng sang, biệt thự, các tác phẩm nghệ thuật và một máy bay phản lực tư nhân, cũng như dùng để thuê các nhạc sĩ và những người nổi tiếng đến tham dự các bữa tiệc. Ngoài Malaysia và Hoa Kỳ, các chính phủ khác cũng đang điều tra quỹ 1MDB, trong đó có Singapore và Thụy Sĩ. Sang tin Đài Loan, Tổng thống Đài Loan lần đầu tiên chính thức xin lỗi những người dân bản địa vì những đau khổ trong nhiều thế kỷ. Bà Thái Anh Văn hôm nay nói, tôi xin lỗi người dân bản địa, nhân danh chính phủ. Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất của chúng tôi về những đau khổ và bất công mà quý vị đã chịu đựng trong suốt 400 năm qua. Bà nói, chúng ta cần phải nhìn vào lịch sử một cách nghiêm túc và nói ra sự thật như một cách để tiến về phía trước. Tổng thống cho biết sẽ thiết lập một ủy ban tư công lý và công lý lịch sử để xem xét về những bất công trong đối xử trước đây. Bà Thái đã phát biểu tại một buổi lễ ở tòa nhà văn phòng tổng thống vào ngày người bản địa chính thức của Đài Loan. Các đại diện của 16 bộ lạc thổ dân chính thức được công nhận của đảo quốc này đã tham dự sự kiện tại thủ đô Đài Bắc. Cộng đồng bản địa của Đài Loan là một nhóm người bị thiệt thòi với nhiều người sống trong nghèo đói và có tỷ lệ thất nghiệp cao. Đài Loan là nơi sinh sống của nhiều bộ tộc trong hàng ngàn năm trước khi thực dân Hà Lan bắt đầu nhập khẩu lao động Trung Quốc vào thế kỷ 17.
Vừa rồi là Khánh An trình bày phần đầu của bản tin thế giới. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam với Anton.
Vụ tin tặc làm Việt Nam giật mình nhưng có dẫn đến thay đổi. Báo chí Việt Nam đưa tin vụ tin tặc hồi cuối tuần trước đã trở thành một chủ đề thảo luận trong cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 1 tháng 8. Vụ tin tặc hôm 29 tháng 7 đã làm tê liệt một số sân bay lớn của Việt Nam trong vài giờ. Cử tri đã bày tỏ nỗi lo ngại lớn về hệ thống công nghệ thông tin của ngành hàng không nói riêng và an ninh mạng nói chung ở Việt Nam. Phát biểu với các cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết việc đảm bảo an ninh không gian mạng đã được Đảng, Nhà nước đặt lên bàn và đang chỉ đạo xây dựng chiến lược an ninh. Ông cũng nhìn nhận là có nguy cơ về chiến tranh mạng. Ông nói đó là hình thái chiến tranh mới, nếu để xảy ra sẽ để lại hậu quả khôn lường. Chủ tịch của Việt Nam cũng khẳng định sự phát triển của Internet khiến chúng ta không thể lãnh đạo theo kiểu cũ nữa. Về phát biểu kể trên của Chủ tịch Quang, cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nhận định rằng Việt Nam có đủ khả năng thay đổi khi tình hình đòi hỏi.
Chắc chắn là Việt Nam sẽ phải có những cái biện pháp tích cực để ứng phó. Công nghệ thông tin ở Việt Nam thì là một cái ngành mà nó phát triển ở cái trình độ khá ở trong khu vực. Tôi tin rằng là Việt Nam có thể làm được, mà nếu mà cần phải huy động nhiều sức người, sức của thì chắc chắn cũng phải làm, vì đây là vấn đề an ninh của đất nước.
Giáo sư Thuyết cũng nhận xét rằng vụ tin tặc vừa rồi làm cho Việt Nam giật mình và phải lường trước rằng có thể còn có những vụ nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, ở vị trí cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Hoàng Dũng không có sự lạc quan như ông Thuyết. Ông Dũng nêu lý do:
tôi không kỳ vọng và tôi không tin rằng là họ có thể làm được, bởi vì tất cả những cảnh báo này nó có từ cách đây khoảng 10, 20 năm rồi, chứ không phải đến bây giờ nó xảy ra rồi thì người ta mới muốn thay đổi. Thực ra là người cộng sản người ta nghĩ ra được hết những cái đấy, người ta nhưng mà người ta không thể thay đổi được, bởi vì là nó nằm ở mặt ý thức hệ.
Tại cuộc họp ngày 1 tháng 8 với cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Quang đã phát biểu rằng các chuyên gia mạng khẳng định Việt Nam là một trong những mục tiêu tấn công hàng đầu của tội phạm mạng, nhưng ý thức phòng ngừa của chúng ta chưa đầy đủ. Nhà hoạt động Hoàng Dũng dẫn lại thông tin báo chí cũng như nêu ra quan sát cá nhân rằng điều làm cho Việt Nam khó thay đổi trong phương thức quản lý an ninh mạng là nhân sự trong các cơ quan Việt Nam còn non nớt trong sử dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó là mối nguy của việc các cơ quan nhà nước lẫn người dân sử dụng quá nhiều phần mềm, thiết bị máy tính, mạng là hàng do Trung Quốc sản xuất. Trong một bài viết đăng trên trang Dân Việt, nhà nghiên cứu Lê Ngọc Sơn đã ví việc sử dụng các thiết bị và phần mềm từ những nơi xuất xứ có nguy cơ cao không khác nào hành động rắc lông ngỗng của Mỹ Châu trong câu chuyện tổ tiên người Việt bị mất nước thời xa xưa, để nêu bật lên những mối nguy hiểm to lớn tiềm ẩn đối với Việt Nam. Cả cựu đại biểu Quốc hội Thuyết lẫn nhà hoạt động Dũng đều đồng ý về nhận định đó. Ông Thuyết nói:
cái nhận xét của nó cũng có lý, vì chúng tôi cũng biết là có những cái mạng của Việt Nam ấy là sử dụng toàn đồ Trung Quốc thôi, và các cái máy tính được lắp ráp ở Trung Quốc và chế tạo linh kiện ở Trung Quốc thì cũng rất là nhiều. Cho nên là nếu bây giờ mà mình muốn khắc phục ấy, thì mà khắc phục ngay một lúc ấy thì chắc là cũng phải rất là tốn kém. Nhưng mà tôi nghĩ là phải khắc phục thôi, không có cách nào khác cả.
Ông Dũng bày tỏ hy vọng sau vụ việc vừa qua, hàng Trung Quốc sẽ ít được sử dụng ở Việt Nam hơn.
Bây giờ là cái mức thu nhập của nhiều người dân cũng hoàn toàn có thể lựa được cái đồ của nước ngoài rồi, đồ không phải của Trung Quốc rồi, thì hoàn toàn là chúng tôi có thể mua được những cái đồ đấy để chúng tôi nhặt bỏ những cái lông ngỗng đi.
Sau vụ tin tặc, nhiều báo Việt Nam đã cáo buộc nhóm hacker 1937CN của Trung Quốc là thủ phạm. Tuy nhiên, hôm 30 tháng 7, website được cho là của nhóm 1937CN lên tiếng phủ nhận trách nhiệm. Công chúng Việt Nam đã bàn luận nhiều trên mạng xã hội về những nguy cơ tấn công mạng vẫn còn tồn tại do tranh chấp biển giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa thể giải quyết trong những năm tới, thậm chí có thể còn căng thẳng hơn. Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết không nêu tên một nước cụ thể, song ông cảnh báo rằng đối với một kẻ bên ngoài luôn luôn rình rập nước mình thế này, phá nước mình thế này, thì mình phải cảnh giác hơn nữa.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Đây là chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Thế giới với Khánh An, mà đi đầu là tin về cuộc vận động bầu cử tổng thống ở Mỹ.
Thưa quý vị, các cuộc khảo sát chính trị Mỹ đang cho thấy ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã giành lại lợi thế trước ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump sau khi cựu ngoại trưởng cùng các diễn giả đã đánh vào các phẩm chất để trở thành nhà lãnh đạo Mỹ của ông Trump tại hội nghị của đảng Dân Chủ diễn ra vào tuần trước. Trùm bất động sản Mỹ cũng đã có được sự ủng hộ mạnh mẽ tương tự trong cuộc khảo sát so với bà Clinton sau hội nghị của đảng Cộng Hòa hai tuần trước với hàng loạt những lời lăng mạ bà. Nhưng hiện thời, khi hai đại hội 4 năm một lần đã kết thúc, kênh tin tức CBS News cho biết bà Clinton đang dẫn trước ông Trump với 46% so với 39%. Tương tự như tỷ lệ dẫn trước của bà là 43/37 hồi giữa tháng 6. Một cuộc thăm dò của mạng lưới truyền hình này vài ngày sau khi ông Trump chấp nhận đề cử của đảng Cộng Hòa hơn một tuần trước cho thấy cuộc tranh đua giữa hai ứng viên tổng thống đã hòa nhau ở mức 42. Kênh CBS cũng cho biết cuộc khảo sát mới nhất cho thấy các cử tri tiếp tục không tỏ ra ưa chuộng cả hai ứng cử viên Clinton và Trump, mặc dù tỷ lệ hậu thuẫn đối với cả hai đã được cải thiện phần nào sau hội nghị của hai đảng. Số cử tri giữa ưa thích và không ưa thích hiện ở mức 36% so với 50% đối với bà Clinton, trong khi với ông Trump là 31-52. Trong một cuộc khảo sát khác sau hội nghị, Trung tâm khảo sát chính sách công cho biết bà Clinton dẫn trước ông Trump ở mức 46-41% trong cuộc thăm dò bao gồm cả hai ứng cử viên tổng thống khác là ông Gary Johnson của đảng Tự do với 6% ủng hộ và bà Jill Stein của đảng Xanh với 2%. Trong khi đó, ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa Mike Pence nói ông và ứng viên tổng thống Donald Trump tin rằng một binh sĩ Mỹ Hồi giáo đã bị giết bởi một kẻ đánh bom tự sát ở Iraq vào năm 2004 là một anh hùng và các gia đình giống như anh phải được từng người Mỹ trân trọng. Tuyên bố tối hôm qua được đưa ra sau những lời chỉ trích dữ dội về phản ứng của ông Trump đối với sự xuất hiện của bố mẹ đại úy quân đội Hoa Kỳ Human Yun Khan tại hội nghị toàn quốc của đảng Dân Chủ hồi tuần trước. Anh Khan đã bị một kẻ đánh bom tự sát giết chết ở Iraq vào năm 2004. Trong tuyên bố, ông Pence đã nhanh chóng chuyển hướng sang chỉ trích Tổng thống Barack Obama và ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân Chủ Hillary Clinton về quyết định tai hại mà ông nói đã cho phép nhà nước Hồi giáo chiếm cứ một khu vực Trung Đông đã từng rất ổn định.
Cảm ơn Khánh An. Như quý vị vừa nghe, chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ tiếp tục nóng lên. Và hôm qua, cả hai ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tiếp tục chỉ trích lẫn nhau, đồng thời lên tiếng thuyết phục cử tri lý do vì sao họ nên được bầu vào Nhà Trắng. Hoàng Long tường thuật chi tiết.
Ứng viên của đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton cùng người liên danh tranh cử vị trí phó tổng thống ông Tim Kaine hôm qua xuất hiện tại Columbus, Ohio. Đây là chặng cuối trong chuyến vận động tranh cử kéo dài 3 ngày tới Ohio và Pennsylvania, hai tiểu bang được các nhà phân tích dự đoán sẽ là chiến trường trọng yếu trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Phát biểu tại Columbus, bà Clinton tìm cách làm rõ các khác biệt giữa bà với đối thủ thuộc đảng Cộng Hòa Donald Trump. Cựu Ngoại trưởng Mỹ nói,
tôi đã theo dõi tình hình hai tuần qua. Nhiều tuyên bố từ ông Trump và từ đại hội của đảng Cộng Hòa đầy bi quan và tiêu cực. Tôi biết là chúng ta vẫn còn các vấn đề và thách thức. Không phải tôi cho rằng chúng ta không có việc gì để làm, mà trên thực tế, tôi có nói với quý vị về những điều chúng ta có thể cùng nhau thực hiện. Nhưng rốt cuộc, người Mỹ chúng ta mạnh hơn khi chúng ta cùng xắn tay áo, đặt mục tiêu và cùng nỗ lực, bởi vì đúng là chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau nỗ lực.
Trong khi đó, trả lời kênh truyền hình ABC, ông Donald Trump phản bác lại tuyên bố của đối thủ Clinton về việc gọi tướng John Allen là một anh hùng, sau khi tỷ phú bất động sản này gọi ông Allen là một vị tướng thất bại. Ông Trump nói,
tôi có thể nói với quý vị rằng các vị tướng hiện chưa làm tốt việc của mình. Giờ tôi có cảm giác rằng đó có thể là lỗi của ông Obama. Nhưng nếu ta nhìn vào nhà nước Hồi giáo, tướng MacArthur và tướng Patton dường như đang bị sốc. Các vị tướng lúc này không làm tốt việc của mình. Sau khi tướng Allen nói một cách rỗng tuếch về tôi, người ông ta chưa từng gặp mặt, tôi có kiểm chứng thông tin và mọi người không hài lòng với ông ấy. Ông ấy không đánh bại được nhà nước Hồi giáo, thậm chí là không làm tốt việc ngăn chặn tổ chức này.
Ông Trump hôm nay sẽ vận động tranh cử tại hai trong số các thành phố mà đối thủ của đảng Dân Chủ mới tới, đó là Columbus ở Ohio và Harrisburg ở Pennsylvania. Trong khi đó, bà Clinton sẽ tới Omaha ở Nebraska và Boulder ở Colorado. Trong khi ông Trump tự mãn cho rằng số khán giả truyền hình xem ông phát biểu nhận đề cử của đảng Cộng Hòa nhiều hơn so với bà Clinton, các số liệu cho thấy bà Clinton đang dẫn trước so với ông Trump trong thời kỳ hậu đại hội của hai đảng. Tổ chức có tên gọi là Morning Consult hôm qua đưa tin rằng bà Clinton dẫn trước ông Trump với tỷ lệ cử tri ủng hộ là 43% so với 40%. Cuộc thăm dò này cũng cho thấy rằng một số lớn cử tri, 17%, vẫn chưa quyết định bầu cho ai.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau một tin khác cũng liên quan tới hai ứng viên Tổng thống Mỹ và tình hình Biển Đông với Anton.
Cuối tuần trước, tờ Global Times, còn gọi là Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc, đăng một bài xã luận công kích Australia và đe dọa sẽ có hành động quân sự liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông. Việt Nam là một trong các bên tranh chấp chính trong số 5 nước đưa ra tuyên bố chủ quyền về các khu vực lớn nhỏ khác nhau trong vùng biển. Bài xã luận kêu gọi tấn công tàu bè Australia tại Biển Đông sau khi chính quyền Canberra ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài về vụ kiện của Philippines. Nhận xét về bài xã luận, tiến sĩ Michael Clark thuộc Đại học An ninh Quốc gia ở Australia nói trong một cuộc phỏng vấn rằng rõ ràng Trung Quốc đang tỏ ra hung hăng với Australia ở thời điểm này. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng tờ Global Times là một cơ quan ngôn luận lá cải có tính dân tộc chủ nghĩa và không cần phải quá lo ngại về nó. Tiến sĩ Clark nói thay vì xem bài xã luận như một dấu hiệu cảnh báo về cuộc tấn công, chỉ nên coi nó như một biểu tượng của cuộc tranh luận về chủ đề lớn hơn, đó là Australia có phải lựa chọn giữa những liên minh toàn cầu của mình và quan hệ kinh tế với Trung Quốc hay không. Ông Clark nói số phận của Australia trong kịch bản này rất khác nhau tùy thuộc vào ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Ông đưa ra nhận định, nếu bà Clinton thắng, chúng ta sẽ hình dung rõ hơn về điều gì sẽ xảy ra. Những đường đi nước bước trước đây của bà ấy rõ ràng hơn. Rất khó đoán định với ông Trump, ông ấy bận tâm hơn đến việc nói mồm về an ninh của nước Mỹ. Tiến sĩ Adam Lockyer, chuyên gia an ninh thuộc Đại học Macquarie, nói lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc là việc chẳng đặng đừng đối với Australia. Ông phát biểu, ngay khi chúng ta buộc phải chọn, chúng ta thua. Nguyên tắc chỉ đạo của chính sách đối ngoại Australia là đừng lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến an ninh hoặc kinh tế của chúng ta hoặc cả hai. Ông Lockyer cũng quan ngại về khả năng ông Trump lên làm Tổng thống. Ông nhận xét rằng ứng viên của Đảng Cộng hòa Mỹ nói năng rất mạnh bạo về Trung Quốc và cảnh báo những lời lẽ đao to búa lớn có thể gây tổn hại đến quan hệ với Trung Quốc.
Thưa quý vị, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đang đặt nghi vấn về việc ông Trump bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh có những cáo buộc nói rằng tin tặc Nga xâm nhập máy tính tại trụ sở của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, đối thủ của bà, ông Donald Trump, tuyên bố ông không có mối quan hệ nào với ông Putin. Mời quý vị theo dõi tường trình chi tiết sau đây.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton hôm qua, 31 tháng 7, đã cáo buộc đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump trung thành tuyệt đối với những mục tiêu chính sách của Nga. Ông Trump từng gợi ý rằng, nếu đắc cử, ông có thể sẵn lòng chấp nhận việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014. Trong những cuộc phỏng vấn riêng biệt trên các chương trình tin tức, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ tranh cãi về cách thức Hoa Kỳ đối phó với Nga và Tổng thống Vladimir Putin. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nói trên chương trình Fox News Sunday rằng quan điểm của ông Trump về Nga khơi ra những vấn đề an ninh quốc gia, cũng như các nghi vấn về tính khí của một người có thể trở thành Tổng tư lệnh của Mỹ. Bà nói,
We know that Donald Trump has shown a very troubling willingness to back up.
Chúng ta biết rằng Donald Trump đã cho thấy một điều rất đáng lo ngại là ông ta sẵn lòng hậu thuẫn Putin, ủng hộ Putin, chẳng hạn như nói rằng NATO sẽ không đến giải cứu những nước đồng minh nếu họ bị xâm lăng, hay nói về chuyện dỡ bỏ lệnh trừng phạt mà Mỹ và châu Âu cùng áp đặt đối với các quan chức Nga vì hành vi gây hấn của Nga tại Crimea và Ukraine.
Bà nói thêm rằng cơ quan tình báo Nga đã xâm nhập hệ thống máy tính đặt tại trụ sở của Đảng Dân Chủ ở Washington, và cơ quan này đã thu xếp cho WikiLeaks công bố nhiều email đó. Các email này ta thấy giới lãnh đạo của đảng ưu ái bà hơn đối thủ của bà là Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, trong chiến dịch tranh cử kéo dài nhiều tháng nhằm giành lấy đề cử của đảng Dân Chủ. Còn về phần ông Trump, trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC News, ông nói rằng ông không có mối quan hệ nào với ông Putin và chưa bao giờ gặp gỡ hay điện đàm với Tổng thống Nga. Nhưng trùm bất động sản này nói rằng nếu đất nước của chúng ta hòa thuận với Nga, đó sẽ là một điều tuyệt vời.
Nếu chúng ta có thể có một mối quan hệ tốt với Nga và nếu Nga giúp chúng ta diệt trừ nhà nước Hồi giáo, thì đó sẽ là một điều tích cực. Vì thành thật mà nói, tôi thấy là chúng ta sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền của và cứu được biết bao nhiêu sinh mạng.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa gợi ý rằng người Crimea thà trở thành một phần của nước Nga hơn là Ukraine. Đây được coi là một lập trường trái ngược với chính sách của Mỹ. Tổng thống Barack Obama đã áp đặt các biện pháp chế tài kinh tế đối với Moscow vẫn còn hiệu lực sau vụ Nga sáp nhập lãnh thổ này của Ukraine. Trong khi đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ diễn ra tuần trước, ông Trump đã kêu gọi Nga xâm nhập máy tính của bà Clinton để tìm ra 33.000 email mà bà đã xóa sau khi làm Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2009 đến năm 2013. Trong khoảng thời gian đó, bà đã sử dụng một máy chủ email riêng không được bảo mật thay vì một máy chủ email được bảo đảm an ninh của chính phủ. Sau khi vấp phải chỉ trích, một ngày sau đó ông Trump nói rằng mình nói mỉa khi đưa ra phát biểu này.
Cảm ơn Hà Vũ. Trở lại phần tin châu Á, thưa quý vị, khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan đủ điều kiện sẽ quyết định về tương lai của bản dự thảo hiến pháp mới nhất của nước này. Hiến pháp này được coi là điều thiết yếu trong lộ đồ của chính phủ, dẫn tới một cuộc tổng tuyển cử mới. Tuy nhiên, kết quả vẫn còn không chắc chắn, vì các cuộc thăm dò cho thấy trong khi có sự hậu thuẫn, vẫn có tới 60% cử tri, thưa quý vị, chưa quyết định ủng hộ hay phản đối trong cuộc bỏ phiếu ngày 7 tháng 8. Hà Vũ có thêm chi tiết sau đây. Quân đội Thái Lan lên cầm quyền kể từ năm 2014 và đã kiểm soát chặt chẽ việc tranh luận về dự thảo, bắt giữ hàng chục người vận động bỏ phiếu không, thường là sinh viên, cùng với việc bố ráp một số cơ quan báo chí. Hiện có nhiều đồn đoán cho rằng hiến pháp mới sẽ cắt giảm các dịch vụ y tế công, nhưng tất cả đã bị chính phủ bác bỏ. Trong những tuần lễ gần đây, quân đội đã cho phép thảo luận về hiến pháp trên đài truyền hình của nhà nước là TPBS. Chính phủ quân sự đã thúc đẩy người dân đi bầu, nhưng các nhà phân tích nói ít có cử tri đọc hết 279 điều khoản của hiến pháp trước khi trả lời có hay không. Ông Gautam Arya, một cựu thành viên của Ủy ban bầu cử và là giảng viên đại học, nói người dân không có đủ thông tin về hiến pháp vì các cuộc tranh luận bị giới hạn và những vụ bắt bớ những người vận động cho bỏ phiếu không. Ông Arya nói với đài VOA,
có thể nói họ đe dọa những người cố vận động bỏ phiếu không. Đây là loại tự do ngôn luận gì mà người ta không thể nói không và bạn không thể vận động cho quan điểm của mình.
Vụ bắt giữ ít nhất 68 người vận động bỏ phiếu không đã làm cho chuyên gia của Liên Hợp Quốc về tự do ngôn luận và biểu đạt ý kiến ông David Kaye lên án những hành động này. Ông nói chính phủ nên cho phép những cuộc tranh luận mạnh mẽ về hiến pháp. Quân đội đã áp dụng luật hậu thuẫn trưng cầu dân ý để hình sự hóa những người vận động bỏ phiếu không bằng cách phạt tiền và giam giữ đến 10 năm. Dự thảo hiến pháp nếu được thông qua sẽ củng cố ảnh hưởng của quân đội trong quốc hội mới. Bản dự thảo hiến pháp đề nghị quy định kiểm soát chặt chẽ hơn việc bầu các chính trị gia trong Hạ viện gồm 500 thành viên và 250 thành viên được chỉ định trong Thượng viện, gồm có những lãnh tụ quân đội chính trong thời gian 5 năm chuyển tiếp, đã gây nên những chỉ trích. Hai viện quốc hội sẽ bầu tân thủ tướng chứ không phải do đảng có đa số trong Hạ viện bầu ra. Ông Krasak Chunhavan, một đảng viên của Đảng Dân Chủ và là cựu thượng nghị sĩ, nói lập trường cứng rắn của quân đội có thể gây ra phản ứng dữ dội của quần chúng. Ông Krasak nói với đài VOA.
Việc đàn áp thảo luận tự do ngay từ lúc đầu và chỉ cho phép thảo luận hạn chế trên truyền hình với 3 hay 4 người thảo luận về dự thảo hiến pháp sẽ gây nên phản ứng dữ dội của công chúng đối với chế độ và người dân cuối cùng sẽ không tham dự cuộc trưng cầu dân ý. Làm thế nào ta có thể bỏ phiếu nếu ta không biết ta bỏ phiếu cho cái gì? Và không ai biết nội dung của dự thảo hiến pháp này cả.
Đảng Dân Chủ, đảng lâu đời nhất của Thái Lan không ủng hộ dự thảo hiến pháp. Ông Abhisit Vejjajiva, lãnh tụ của đảng này nói rằng hiến pháp mới sẽ không chấm dứt xung đột chính trị đã ảnh hưởng đến Thái Lan trong thập niên qua vì người dân ít có vai trò trong chính quyền. Đảng Phơ Thái, được cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawat và gia đình ông hậu thuẫn, cũng kêu gọi cử tri bác bỏ dự thảo hiến pháp. Em gái ông Thaksin, bà Yingluck Shinawat đã từ chức thủ tướng, ít lâu trước cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Ông Salman Lathwongwat, một nhân vật cao cấp trong đảng Phe Thái, nói những cuộc thăm dò của đảng cho thấy có một kết quả khít khao trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 8, và ông nói ông nghi ngờ quân đội. Ông Salman nói với đài VOA.
Theo các cuộc thăm dò của chúng tôi, cuộc trưng cầu dân ý rất khít khao. Do đó tôi nghĩ, tiên đoán kết quả với các quân nhân xảo quyệt như thế này, họ có thể gian lận trong mọi chuyện, thì chúng tôi phải chờ xem, chứ chúng tôi có thể làm gì được đâu. Nhưng kết quả rất khít khao.
Thái Lan đã trải qua nhiều năm xung đột chính trị và các cuộc biểu tình phần lớn giữa nông thôn và tầng lớp công nhân ủng hộ ông Thaksin và giai cấp trung lưu thành thị và những thành phần ưu tú khác, trong đó có các thành viên của Đảng Dân Chủ. Hơn 10.000 cảnh sát sẽ được triển khai trong ngày trưng cầu dân ý. Ủy ban bầu cử đã in hơn 54 triệu lá phiếu để cử tri chọn lựa.
Trong khi đó, để giúp nâng cao nhận thức về cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp vào ngày 7 tháng 8 ở Thái Lan, tỉnh Ayutthaya đã đưa voi xuống đường ngày hôm nay để phát các tờ rơi cho những người lái xe. Những chú voi và các sinh viên Thái Lan đã làm việc cùng với nhau để khuyến khích người Thái đi bỏ phiếu về việc có nên chấp nhận bản dự thảo hiến pháp hay không. Chỉ còn chưa đầy 3 tuần trước khi diễn ra cuộc trưng cầu hiến pháp gây tranh cãi, một giới chức địa phương nói với sự giúp đỡ của những chú voi này, người dân ở tất cả 16 huyện của tỉnh Ayutthaya sẽ đi bỏ phiếu. Chính phủ quân nhân Thái Lan đã chật vật quy tụ hậu thuẫn. Trong một cuộc vận động ngoại giao ráo riết, quân đội đã phát sóng các ca khúc và các chương trình truyền hình. Chính phủ quân nhân đã lên thay thế và bầu ra chính phủ hồi tháng 5 năm 2014 và nói rằng bản dự thảo hiến pháp mới là nhằm bảo đảm sự ổn định. Tuy nhiên, các nhà phê bình nói văn kiện này sẽ dành cho quân đội quá nhiều quyền lực so với chính quyền dân cử. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đã bắt 11 binh sĩ bị nghi ngờ đã tấn công vào khách sạn nơi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan lưu trú trong âm mưu đảo chính bất thành hồi giữa tháng 7. Các vụ bắt giữ đã được thực hiện gần thị trấn nghỉ mát Masmaris. Theo sau vụ bắt giữ hồi tuần rồi, nhiều binh sĩ khác bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào ông Erdogan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang đi nghỉ tại Masmaris hôm 15 tháng 7 khi một âm mưu lật đổ chính phủ của ông bắt đầu và cho hay ông đã rời khỏi khách sạn ngay trước khi nhóm binh sĩ tấn công. Vụ bắt giữ hôm thứ Hai là vụ mới nhất trong cuộc đàn áp nhắm vào những người bị cáo buộc đóng một vai trò trong âm mưu đảo chính. Hôm Chủ nhật, chính phủ đã sa thải gần 1.400 quân nhân, bao gồm cả cố vấn quân sự hàng đầu của ông Erdogan, trong khi Tổng thống cũng đưa các lực lượng vũ trang của nước này nằm dưới sự quản lý dân sự. Hơn 50.000 người đã bị mất việc trên cả nước và hơn 18.000 người đã bị bắt giữ vì liên quan đến âm mưu đảo chính mà chính phủ đổ lỗi cho giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen. Ông Gulen là một đối thủ của ông Erdogan, người đã sống ở Mỹ trong gần 2 thập niên, đã phủ nhận bất kỳ những liên hệ nào trong âm mưu đảo chính. Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Hoa Kỳ dẫn độ ông Gulen, 75 tuổi, và đã gửi các tài liệu về cáo buộc tham gia của ông Gulen trong cuộc đảo chính bất thành cho các giới chức Hoa Kỳ. Một giới chức quân sự hàng đầu Hoa Kỳ, tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đang trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai trong khuôn khổ một chuyến đi đánh giá cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Liên minh do Mỹ đứng đầu đang tiến hành các cuộc không kích chống lại các chiến binh nhắm vào phe chủ chiến đã sử dụng căn cứ không quân Isilik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng một năm sau khi được sự chấp thuận của ông Erdogan. Hôm nay, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng triệu tập các nhà ngoại giao của Đức sau khi một phán quyết của Tòa án Đức ngăn cấm ông Erdogan phát biểu qua một video nhân một cuộc biểu tình ở thành phố Cologne hôm qua đã thu hút hàng chục ngàn người ủng hộ ông. Một phát ngôn viên của ông Erdogan đã gọi phán quyết này là vi phạm tự do ngôn luận. Một máy bay trực thăng quân sự Nga đã bị bắn hạ hôm nay ở miền Tây Bắc Syria, khiến tất cả 5 người trên máy bay thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc trực thăng vận tải đã bị bắn hạ sau khi phân bố phối viện trợ nhân đạo cho thành phố Aleppo, và trong số những người thiệt mạng có 2 sĩ quan và 3 thành viên phi hành đoàn. Các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc không kích để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad kể từ tháng 9 năm ngoái. Cuộc xung đột giữa các lực lượng của ông Assad và các phiến quân muốn lật đổ ông này đã diễn ra từ tháng 3 năm 2011, khi các cuộc biểu tình ôn hòa biến thành một cuộc chiến tranh dân sự, bao gồm nhiều nhóm phiến quân cũng như các chiến binh nhà nước Hồi giáo chiến đấu giành lãnh thổ. Chính phủ Syria hôm Chủ nhật cho biết đã sẵn sàng nối lại các hòa đàm do Liên Hiệp Quốc bảo trợ với phe đối lập tại Geneva vào cuối tháng 8 mà không có các điều kiện tiên quyết hay ảnh hưởng từ bên ngoài. Nhiều vòng đàm phán trước đây của Liên Hiệp Quốc đã đổ vỡ và bạo lực tiếp diễn, và câu hỏi chính về việc liệu ông Assad có từ chức hay không vẫn chưa được giải quyết. Hoa Kỳ và các cường quốc phương Tây khác nhất mực đòi ông Assad phải ra đi trong khuôn khổ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, trong khi các đồng minh của ông, chủ yếu là Nga, đã bác bỏ lập trường đó. Quay sang Afghanistan, một vụ đánh bom tự sát vào một khu khách sạn tại thủ đô của Afghanistan đã kết thúc hôm thứ Hai với một cảnh sát và ba kẻ tấn công bị thiệt mạng. Cảnh sát trưởng Kabul, tướng Abdul Rahman Rahimi, cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã chết khi kích nổ chiếc xe tải chứa đầy chất nổ vào sáng thứ Hai ở bên ngoài các bức tường an ninh của khách sạn Northgate, ngay phía đông của phi trường Kabul. Khách sạn Northgate là nơi cư trú của các nhà thầu ngoại quốc, trong đó có cả người Mỹ. Cảnh sát cho biết khắp Kabul đều cảm nhận được vụ nổ và nó đã làm mất điện hầu hết trong thành phố. Ông Rahimi cho biết hai kẻ tấn công khác đã tìm cách vào khách sạn, nhưng cảnh sát đã nổ súng, buộc chúng phải tìm nơi ẩn nấp trong một khu nhà gần đó. Những kẻ tấn công đã thiệt mạng trong trận chiến sau đó kéo dài nhiều giờ. Một cảnh sát viên đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong cuộc nổ súng. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Hai người đàn ông thuộc cộng đồng Hazara, một nhóm người thuộc nhóm người Shia thiểu số ở Pakistan, đã bị bắn chết hôm nay khi họ từ một chợ bán trái cây trở về nhà ở Quetta. Cả ông Ghulam Nabi Muhammad và ông Nabi đều là cư dân sống trên đường Alamda, nơi đa số là người Hazara sinh sống. Cộng đồng này từ lâu đã là mục tiêu của các chiến binh phái Sunni. Những đặc điểm riêng trên khuôn mặt khiến cho họ dễ dàng bị nhận ra trong số người dân địa phương và do đó trở thành một mục tiêu dễ dàng hơn cho những kẻ muốn giết hại tín đồ Shia.
Vừa rồi là bản tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Khánh An sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Như quý vị vừa nghe Anton trình bày trong phần đầu của chương trình, Australia đang trở thành tâm điểm chỉ trích của báo chí Trung Quốc sau khi bày tỏ sự hậu thuẫn đối với phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế. Cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi có thêm chi tiết sau đây từ Sydney.
Trung Quốc cảnh cáo Australia vì Bắc Kinh phẫn nộ với việc Canberra ủng hộ phán quyết Tòa trọng tài PCA trong vụ kiện của Philippines và tuyên bố chung Mỹ-Nhật-Úc sau đối thoại chiến lược Tam Cường tại Lào. Kính thưa quý thính giả, Trung Quốc liên tục cảnh cáo Australia vì Bắc Kinh phẫn nộ với việc Canberra ủng hộ phán quyết Tòa trọng tài thường trực quốc tế PCA trong vụ kiện của Philippines và tuyên bố chung Mỹ-Nhật-Úc sau đối thoại chiến lược Tam Cường tại Lào cũng liên hệ đến phán quyết của Tòa PCA. Ngày 12 tháng 7, 2016, Tòa PCA tại thủ đô The Hague của Hòa Lan đã công bố phán quyết trong vụ Philippines kiện Trung Quốc từ năm 2013. Theo đó, đường lưỡi bò chính đoạn mà Bắc Kinh xác quyết chủ quyền trên 80% của Biển Đông là không có cơ sở pháp lý. Đây là một thất bại lớn lao của Bắc Kinh vì quyền lịch sử mà Bắc Kinh viện dẫn đã bị tòa BCA coi là triệt tiêu, nếu có bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 mà Trung Quốc và Philippines đều là thành viên kết ước. Ngay trong ngày 12 tháng 7 tại thủ đô Canberra, Ngoại trưởng Julie Bishop đã lên tiếng ủng hộ phán quyết của tòa BCA mà Australia coi là có tính cách sau cùng và ràng buộc, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh và Manila tôn trọng và thi hành phán quyết này. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị đã bác bỏ phán quyết mà Trung Quốc coi là bất hợp pháp và không có giá trị, đồng thời phổ biến một sách trắng binh vực lập trường của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp với Philippines. Trung Quốc đã tuyên bố không công nhận thẩm quyền của tòa PCA, nhưng cũng đã chuyển đến tòa PCA hồi cuối năm 2014 một biện minh trạng xác quyết chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lục Khảng đã chỉ trích mạnh mẽ thái độ của Australia và cảnh báo rằng Australia nên duy trì lập trường trung lập đối với các cuộc tranh chấp tại Biển Đông. Tại Melbourne, thủ phủ tiểu bang Victoria, một số tổ chức người Úc gốc Trung Hoa thân Bắc Kinh và có thể đã được đại diện ngoại giao và lãnh sự Trung Quốc tại Úc Châu cho phép, biểu tình ủng hộ lập trường của Bắc Kinh, đồng thời tạo sức ép trong bối cảnh chính trị địa phương tại Úc. Một meeting tương tự nhằm cùng mục đích cũng đã xảy ra tại Sydney, thành phố lớn nhất Úc Châu, trước khi tòa PCA công bố phán quyết. Các sinh hoạt đoàn thể sắc tộc này cho thấy bàn tay nối dài của Bắc Kinh tại Australia không những dưới hình thức các hội đoàn người Hoa mà còn thể hiện qua báo chí truyền thông tiếng Trung Hoa tại Úc thân Bắc Kinh hoặc do Bắc Kinh kiểm soát. Trong khi đó, chiến dịch ngoại vận của Bắc Kinh đã diễn ra không ngừng từ vùng Nam Thái Bình Dương đến Phi Châu và Trung Nam Mỹ, ở mức độ mà Bắc Kinh có thể rêu rao là 60 quốc gia đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc và bác bỏ phán quyết của tòa PCA. Mặc dù Bắc Kinh chưa hề chính thức phổ biến toàn thể danh sách này, tuy vậy, thành công rõ rệt nhất của Bắc Kinh về mặt ngoại giao là hội nghị cấp ngoại trưởng ASEAN tại Vientiane, thủ đô nước Lào, được tổ chức tuần lễ sau phán quyết của tòa PCA. Trong vai trò chủ tịch ASEAN năm 2016, chính phủ Lào làm ra vẻ trung lập đối với cuộc tranh chấp Biển Đông, nhưng thật ra nước Lào không cần phải công khai ủng hộ Bắc Kinh vì Bắc Kinh đã có sẵn trong tay lá bài Campuchia. Tổ chức ASEAN sinh hoạt trên căn bản gọi là toàn thể đồng thuận. Mỗi khi Campuchia lên tiếng phản đối, thảo luận hoặc ghi nhận tranh chấp Biển Đông, thì bản thông cáo chung của hội nghị hoặc không thể được phổ biến như hồi năm 2012 tại Phnom Penh khi Campuchia giữ chức chủ tịch, hoặc được phổ biến nhưng hoàn toàn im lặng đối với phán quyết của tòa PCA tại Vientiane như hồi cuối tháng 7 năm 2016 khi nước Lào làm chủ tịch. Chế độ Hun Sen đã từ chối bình luận về vai trò của họ tại hội nghị ASEAN ở Vientiane. Nhưng khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng cảm tạ sự ủng hộ của Campuchia, thì ai cũng biết là việc gì đã xảy ra tại hội nghị ASEAN vừa qua. Bắc Kinh đã và đang khéo léo sử dụng chính sách kinh tế, đầu tư và ngoại viện để gây chia rẽ, và Bắc Kinh thành công trong sách lược phân tán tổ chức ASEAN bằng cách sử dụng lá bài Campuchia và Lào. Lào là một quốc gia không có biển, trong khi Campuchia có biển nhưng không có tranh chấp với Trung Quốc. Với một phán quyết PCA được đánh giá cao như mẫu mực để giải quyết tranh chấp về quyền lợi hải dương, tuy không giải quyết được vấn đề chủ quyền theo Công ước Liên Hiệp Quốc 1982 mà tổ chức ASEAN phải im lặng, thì quả thật ASEAN là một tổ chức không có thực lực và dễ dàng bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Tuy vậy, ASEAN cũng có thể hữu ích với diễn đàn khu vực ASEAN Regional Forum ARF và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á gọi tắt là EAS. Như thông lệ, diễn đàn khu vực ARF được tổ chức tiếp theo hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao ASEAN vào cuối tháng 7 vừa qua và có sự tham dự của nhiều ngoại trưởng, kể cả Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Liên Âu và Australia. Bên lề hội nghị diễn đàn khu vực là đối thoại chiến lược cấp ngoại trưởng tam cường lần thứ 6 giữa ông John Kerry của Mỹ, ông Fumio Kishida của Nhật và bà Julie Bishop của Australia, mà bản thông cáo chung của họ ngày 25 tháng 7 lại gây thêm bực tức từ phía Bắc Kinh, cá biệt là đối với Australia. Bắc Kinh chĩa mũi dùi tấn công vào bà Julie Bishop có lẽ là vì Australia là nước yếu hơn cả, đứng hàng thứ 13 về mặt GDP trên thế giới so với cường quốc số 1 Hoa Kỳ và cường quốc kinh tế thứ 3 Nhật Bản. Australia tùy thuộc rất nhiều vào Trung Quốc để phát triển. Trung Quốc mua khoảng 1/3 tổng số hàng hóa xuất cảng từ Úc Châu, mức độ mà bà Hillary Clinton hiện nay đang tạo lịch sử với tư cách ứng cử viên tổng thống phụ nữ đầu tiên, đã chỉ trích là nước Úc đã để quá nhiều trứng vào một giỏ khi bà Clinton làm ngoại trưởng Hoa Kỳ. Bởi vậy, liên tục từ nhiều thập niên qua và nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi tình trạng an ninh thế giới và kinh tế toàn cầu đang bấp bênh vì nhiều yếu tố bất định, Australia lúc nào cũng phải quân bình ban giao chiến lược với Mỹ và giao thương với Trung Quốc. Nhưng Australia vẫn duy trì lập trường nguyên tắc là tôn trọng luật quốc tế, kể cả luật biển 1982, quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không và giải quyết tranh chấp hòa bình theo luật định. Bản thông cáo chung tam cường lặp lại những phát biểu của Canberra, Washington và Tokyo về phán quyết PCA với nguyên văn như sau. Ba ngoại trưởng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ về trật tự pháp quyền và kêu gọi Trung Quốc cũng như Philippines tuân thủ quyết định của Tòa án Trọng tài ngày 12 tháng 7 trong vụ điều giải Philippines-Trung Quốc là phán quyết sau cùng và có tính cưỡng hành đối với cả hai bên, hết trích dẫn. Ba vị ngoại trưởng cũng đã phát biểu chống đối mạnh mẽ mọi hành động đơn phương có tính đe dọa nhằm thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông, gây thêm căng thẳng nhấn mạnh đến việc tiết giảm những hành động đơn phương thay đổi vĩnh viễn môi trường hải dương và thúc giục các nước không có các hành động như bồi đắp đất đai và xây dựng tiền đồn để sử dụng vào mục đích quân sự. Bộ Ngoại giao Bắc Kinh đã từng cảnh cáo Canberra là phải thận trọng từ lời nói đến cung cách hành xử. Nay thì báo chí chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc như Hoàn Cầu Thời Báo sử dụng lời lẽ cảnh cáo trực tiếp và mạnh bạo hơn. Hoàn Cầu Thời Báo còn lên giọng kẻ cả, chê bai Australia không đáng được gọi là cọp giấy mà chỉ đáng gọi là mèo giấy. Theo bài bình luận ngày 30 tháng 7, 2016, Hoàn Cầu Thời Báo còn chê bai nước Úc có nguồn gốc đáng kinh bỉ, tức là khởi đầu định cư bởi những tội phạm được chuyên chở đến từ Anh Quốc, một sự kiện lịch sử mà phần đông công chúng Úc rất hãnh diện. Theo Hoàn Cầu Thời Báo, Australia tự cho mình là một quốc gia có nguyên tắc, ca ngợi bang giao với Trung Quốc khi cần Trung Quốc giúp đỡ về mặt kinh tế, nhưng khi cần làm hài lòng Washington thì lại sẵn sàng làm mọi việc để chứng tỏ lòng trung thành. Bởi vậy, Hoàn Cầu Thời Báo tin rằng Trung Quốc phải phục thù và Australia không có nghĩa gì đối với nền an ninh của Trung Quốc. Do đó, nếu Australia bước chân vào vùng biển Hoa Nam, thì Australia là mục tiêu lý tưởng để Trung Quốc cảnh cáo và tấn công. Giới chuyên gia tin rằng lời lẽ và phong cách quá khích của Hoàn Cầu Thời Báo Bắc Kinh không hoàn toàn phản ánh lập trường của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc, nhưng có thể phù hợp với quan điểm của nhóm Diều Hâu trong quân đội Cộng sản. Bộ trưởng Quốc phòng Australia bà Mary Spann cũng như Đô đốc Chỉ huy trưởng Hành quân và Tướng lãnh, Chỉ huy trưởng Không lực Hoàng gia Úc Châu đều đã xác nhận rằng Australia tiếp tục tuần tra Biển Đông theo đúng luật quốc tế như Australia đã làm trong nhiều năm nay qua chương trình gọi là Operation Gateway. Ngọc Hoàng tường trình từ Sydney, Australia.
Cộng tác viên Ngọc Hân sẽ gửi tới quý vị bài tường trình mới từ Sydney, Australia vào thứ hai tuần tới. Sau đây là bài học Anh ngữ World Dinner Word. Mời quý vị theo dõi.
Chào mừng các bạn đến với World Dinner Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Unveil. Unveil là động từ, có nghĩa là giới thiệu hoặc trưng ra một kế hoạch mới, một sản phẩm mới, v.v. lần đầu tiên trước công chúng. Nó cũng có nghĩa là tháo bỏ tấm màn che một bức tranh, bức tượng để công chúng lần đầu tiên nhìn thấy. Thụy Điển đã công bố một kế hoạch trục xuất lên tới 80.000 người nhập cư, trong bối cảnh nước này chịu sức ép vì số lượng người nhập cư cao.
Pressed with high numbers of immigrants coming to the country, Sweden unveiled a plan to deport up to 80,000 of them. Swedish Migration Minister Morgan Johansson said that out of 160,000 refugees and migrants that arrived to Sweden last year, tens of thousands are simply not eligible to get political asylum under current laws and rules. Swedish authorities estimate that between 50,000 and 80,000 will likely have to leave either voluntarily or forcibly. Many European countries are imposing different measures, hoping to reduce the unprecedented wave of refugees and migrants who are escaping war zones, poverty, or just seeking better lives.
Bộ trưởng Di cư Thụy Điển Morgan Johansson nói rằng, trong số 160.000 người tị nạn và di dân đến Thụy Điển vào năm ngoái, hàng chục ngàn người đơn giản là không đủ điều kiện để được bảo hộ tị nạn chính trị, theo luật và những quy định hiện hành. Nhà chức trách Thụy Điển ước tính từ 50.000 cho tới 80.000 người có thể sẽ phải rời đi tự nguyện hoặc bị cưỡng bức rời đi. Nhiều nước châu Âu cũng đang áp đặt những biện pháp khác nhau để giảm nhẹ làn sóng người tị nạn và di dân. Động từ deport là trục xuất, political asylum là sự bảo hộ tị nạn, voluntarily là một cách tự nguyện và forcibly là có sử dụng vũ lực. Nhật Bản mới đây đã công bố máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của mình. Chuyến bay đầu tiên theo lịch trình sẽ diễn ra vào tháng 2 và sẽ bàn giao cho Bộ Quốc phòng đến trước cuối tháng 3 năm 2017.
Japan unveiled its first stealth fighter jet last week. Its first flight is scheduled in mid-February and slated for delivery to the Defense Ministry by the end of March 2017. The X2 is being developed by Mitsubishi Heavy Industries as a successor to the F2 fighter jets, produced jointly with the United States. Presently, only the United States, Russia, and China are recognized as having successfully developed and flown manned stealth jets.
Chiếc máy bay X-2 đang được tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi sáng chế để thay thế máy bay chiến đấu F-2 được sản xuất cùng với Mỹ. Hiện chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc được công nhận là đã sáng chế và bay thành công máy bay tàng hình có người lái. Stealth Fighter là máy bay chiến đấu tàng hình. Successor là người hay thứ gì đó đến sau và thay thế người hay thứ trước đó. Và động từ recognize là công nhận. Một bức tượng sư tử tạm thời đã được công bố tại quảng trường Trafalgar ở London để thu hút sự chú ý đối với loài mèo lớn có nguy cơ tuyệt chủng này.
Finally, a temporary fifth lion sculpture was unveiled at London's Trafalgar Square to highlight endangered big cats. British TV presenter Rachel Riley, who unveiled the sculpture, says that there are more lion statues in the world than there are lions roaming in the wild. The statue, made of clockwork mechanics, will be auctioned off to raise money for National Geographic's Big Cats Initiative, a conservation and education project designed to halt the decline of big cats in the wild.
Sứ ngôn viên truyền hình Anh Rachel Riley, người công bố tác phẩm điêu khắc này, nói rằng có nhiều tượng sư tử trên thế giới hơn là sư tử đi lang thang trong tự nhiên. Bức tượng làm bằng những chi tiết máy móc của đồng hồ sẽ được bán đấu giá để quyên tiền cho chương trình mèo lớn của National Geographic, một công trình bảo tồn và giáo dục được thiết kế để ngăn chặn sự suy giảm loài mèo lớn này trong tự nhiên. Sculpture là tượng hay tác phẩm điêu khắc. Động từ roam là đi lang thang. Auction off là bán đấu giá thứ gì đó và conservation là bảo tồn. Một từ đồng nghĩa với unveil và được sử dụng khá phổ biến là reveal.
The identity of the murderer was revealed after a thorough investigation that lasted for months.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Vừa rồi là Hoàng Long dẫn giải chương trình Anh ngữ World in a Word. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
John Grok, giám đốc sứ mạng của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, trong tháng 6 đã loan báo một khoản đóng góp mới của Hoa Kỳ trị giá 21 triệu đô la viện trợ lương thực để nuôi sống những người bị suy dinh dưỡng ở Pakistan. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là WFP, sẽ sử dụng khoản đóng góp tài chính của Mỹ để biến khoảng 26.000 tấn lúa mì mà chính phủ Pakistan cung cấp thành bột tăng cường dưỡng chất, và bột này sẽ được phân phát cho những người cần nó nhất. WFP cũng sẽ sử dụng tiền của USAID để mua và phân phát hơn 6.500 tấn lương thực cho những gia đình, đặc biệt là những gia đình ở những khu vực bộ tộc do liên bang quản lý. Ông Grok nói, Hoa Kỳ quyết tâm chống lại tình trạng đói ăn ở Pakistan, nhưng chúng tôi biết chúng tôi không thể làm điều đó một mình được. Bằng cách làm việc với Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Pakistan, chúng tôi đã có thể nuôi sống nhiều người hơn, cứu được nhiều mạng sống hơn và hỗ trợ nhiều cộng đồng hơn bất kỳ ai trong chúng ta có thể một mình đạt được. Giám đốc sứ mạng Grok công bố ngân khoản mới tại văn phòng của WFP ở Islamabad, nơi ông khánh thành một gian triển lãm hình ảnh với giám đốc quốc gia của WFP, Lola Castro. Bà Castro nói, mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và mang tính chiến lược giữa chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Pakistan và WFP đã làm cho cuộc sống của hàng triệu người Pakistan dễ bị tổn hại, trở nên tốt đẹp hơn, đặc biệt là ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên và nhân tạo. Ngân khoản hào phóng của USAID trong những năm qua đã cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng, cũng như sinh kế và khả năng phục hồi của những người cần được giúp đỡ. Kể từ năm 2010, USAID đã cấp gần 850 triệu đô la viện trợ lương thực cho người dân Pakistan. Hoa Kỳ tự hào làm việc với đối tác Pakistan để giúp bảo đảm an ninh lương thực cho người dân Pakistan.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Khánh An.
Thưa quý thính giả, nhóm nhà nước Hồi giáo IS đang kích động những người ủng hộ thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các Kitô hữu chỉ vài ngày sau khi hai cảm tình viên của nhóm khủng bố đã cắt cổ một linh mục người Pháp 85 tuổi khi ông đang cử hành thánh lễ. Nỗi sợ giết hại người Pháp đã là một chiến thuật cố ý kích động phản ứng dữ dội của người Thiên Chúa giáo ở Pháp chống lại người Hồi giáo. Số mới nhất của tạp chí trực tuyến Dabis của IS rất phổ biến trong những người ủng hộ và cảm tình viên của nhóm này đã tập trung vào chủ đề bẻ gãy thập tự trong một loạt các cuộc phỏng vấn các chứng minh nước ngoài đã cải đạo từ Kitô giáo đã sử dụng như những người phát ngôn để kêu gọi những người ủng hộ ở phương Tây tiêu diệt những tín đồ Kitô giáo kiêu ngạo.
Thưa quý vị, các cuộc thăm dò chính trị Mỹ đang cho thấy ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã giành lại lợi thế cho ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump sau khi cựu Ngoại trưởng cùng các diễn giả đã đánh vào các phẩm chất để trở thành nhà lãnh đạo của ông Trump tại hội nghị của Đảng Dân Chủ diễn ra tuần trước. Chủ bất động sản Mỹ cũng có được sự ủng hộ mạnh mẽ tương tự trong cuộc khảo sát với bà Clinton sau hội nghị của Đảng Cộng Hòa hai tuần trước với hàng loạt những lời lăng mạ bà.
Lệ mới về an ninh bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay tại Malaysia đã gây quan ngại. Những người chỉ trích nói rằng những biện pháp mới này đem lại cho Thủ tướng Najib Razak nhiều quyền hạn khẩn cấp có thể được sử dụng để chà đạp nhân quyền. Luật mới cho phép ông Najib đình chỉ các quyền tự do dân sự bất cứ khi nào ông cho là có một mối đe dọa an ninh. Tổng thống Đài Loan lần đầu tiên chính thức xin lỗi những người dân bản địa vì những đau khổ trong nhiều thế kỷ. Bà Thái Anh Văn hôm nay nói, tôi xin lỗi người dân bản địa, nhân danh chính phủ. Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất của chúng tôi về những đau khổ và bất công mà quý vị đã chịu đựng trong suốt 400 năm qua. Cộng đồng bản địa của Đài Loan là một nhóm người bị thiệt thòi với nhiều người sống trong nghèo đói và có tỷ lệ thất nghiệp cao. Đài Loan là nơi sinh sống của nhiều dân tộc trong hàng ngàn năm trước khi thực dân Hà Lan bắt đầu nhập khẩu lao động Trung Quốc vào thế kỷ 17.
Và tin cuối, thưa quý vị, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay đã bắt 11 binh sĩ bị nghi ngờ đã tấn công vào khách sạn nơi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan lưu trú trong âm mưu đảo chính bất thành hồi giữa tháng 7. Các vụ bắt giữ được thực hiện gần thị trấn nghỉ mát Marmaris theo sau các vụ bắt giữ hồi tuần trước của nhiều binh sĩ khác bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào ông Erdogan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang đi nghỉ tại Marmaris hôm 15 tháng 7, khi một âm mưu lật đổ ông bắt đầu và tin cho hay ông đã rời khỏi khách sạn ngay trước khi nhóm binh sĩ tấn công. Vụ bắt giữ hôm thứ hai là vụ mới nhất nhắm vào các binh sĩ âm mưu đảo chính này. Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất của chúng tôi trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.